Đọc tiếp.
Thực tập pháp môn này lâu ngày, tự nhiên các hoạt động đứng ngồi đi lại, ăn uống ngủ mộng, càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của tổ. Sau nhiều năm tập trung sùng kính, ta sẽ trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của tổ. Mọi hoàn cảnh xảy ra, dù bi thương hải hùng, rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của tổ và thầy nội tâm.
Thì là mình còn khởi tâm để nhớ nghĩ, nhưng lâu ngày nó quen đi, thì lúc nào mình cũng thấy mình sống trong hào quang của tổ. Là đi lại ăn uống, cho đến lúc mình ngủ, mình thấy mình ngủ ở trong hào quang của tổ. Mà đến cái lúc ấy thì hẳn là mình có nằm mộng, mình cũng mộng thấy hào quang tổ. Đấy. Thế là cứ càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của tổ. Nghĩa là như thế lúc nào mình cũng thấy tổ đứng bên cạnh mình, ngay ở trước mặt mình. Thế mà cứ nhiều năm tập trung với tấm lòng tôn kính thì mình sẽ nhận rằng, nhận được cái gì nhỉ? Ta sẽ chợt nhận được rằng hai chấm gì? Tướng thế gian. Đã. Bởi vì mình suốt ngày mình đi ra cũng thấy tổ ở trước mặt mình, đi vào cũng thấy hào quang của tổ có mặt tại đấy. Thế giờ mình ăn cơm, hào quang của tổ cũng tràn hòa ở trước mặt mình, tức là ở ngay mâm cơm ấy. Đã. Thế thì mình lên lầu cũng tổ đứng đấy, mà xuống dưới nhà tổ cũng đứng đấy. Vậy thì chỗ nào là chỗ không có tổ? Thế là giết rồi, cái tủ đây cũng là tổ, cũng có tổ đứng đấy. Cái cột đây cũng có tổ đứng đấy. Cái cửa sổ đây cũng có tổ đứng đấy. Ra vào lúc nào mình cũng thấy có tổ ở trước mặt mình. Đấy. Thế thì nếu mà một khi như thế rồi, thì mọi hoàn cảnh xảy ra, cho đến những bà hoàn cảnh bi thương hãi hùng, mình cũng vẫn rõ ràng thấy đó là sự giáo hóa trực tiếp, đấy là ân sủng của tổ. Nghĩa là thế nào? Thế nào là những hoàn cảnh xảy ra cho đến bi thương? Bi thương như da chợt gặp một cái, thấy có cái đám xe nó đụng, có người chết, người bị thương, đó là cảnh bi thương. Còn hãi hùng như 4-5 con chó nó hiện ra nó cắn, đấy là những cảnh hãi hùng. Thì mình đều thấy làm sao? Ngài giáo hóa thế nào? Ngài giáo hóa cái gì đây mà giáo hóa? Mà chẳng phải giáo hóa thường đâu, giáo hóa trực tiếp, nghĩa là giáo hóa thẳng, ai cho mình nhận thẳng ra. Thì giáo hóa cái gì đây? Phật tổ và thầy nội tâm là cái gì? Đó. Thì là cái cột, là cái nhà, là con chó, người bị tông xe. Nhưng mà thật tướng ấy, thì là ai đứng đấy? Là Phật, là tổ đứng đấy. Không lúc nào không có sự hiện diện của Ngài. Như thế mà đây lại nói là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Thầy nội tâm là ai? Trong kinh cứ gọi là vua sư trí, phải không? Tức là cái ông thầy, đã, cái trí tuệ không cần phải đợi có thầy mà cũng là trí tuệ. Cái trí tuệ nó tự có của mình sẵn, tức là cái tánh Phật của mình. Thì cái ông ấy gọi là ông thầy nội tâm, bởi vì tánh Phật của mình nó có khai ấy, thì mình mới biết đường mình tịch. Nếu quý vị không làm cái công phu này thì thực ra Phật vẫn trước mặt mình, nhưng mà mình có nhớ không? Lúc bây giờ mình chỉ thấy là con chó nó đang cắn mình, và mình thấy cái người kia đang bị chết, chứ mình đâu có nhớ rằng đây là Phật đứng đấy và tổ đứng đấy. Mình đâu có nhớ. Phải nhờ cái ông thầy nội tâm tức là cái tánh Phật của mình đã khai tỉnh rồi, làm thầy cho mình. Cái Phật tánh này nó khai tỉnh rồi, mình mới nhận được cái sự thật. Cái thật tướng của vạn pháp ấy là tánh Phật, tức là ông Phật ông đã thành công trong cái việc tu hành, nên ông Phật ông vẫn đứng đấy, mình không nhận ra. Bây giờ phải có điểm thứ nhất là ân sủng của tổ giúp sức, điểm thứ hai là ông cái tánh Phật của mình cũng tự khai. Thế là có ông thầy ở bên trong với ông thầy ở bên ngoài giúp đỡ, ta mới thấy được cái thật tướng của vạn pháp. Thật tướng vạn pháp là thế nào? Xảy ra dù bi thương hãi hùng, rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của thọ tổ và thầy nội tâm. Cái câu ấy nghĩa là thế nào? Này, chứ không gián tiếp. Chúng mình học bằng kinh sách đây là sự giáo hóa gián tiếp, phải qua cái quyển sách mình mới học cái lời của tổ. Cho nên mình học bằng sách đây là gián tiếp. Còn bây giờ ở ngay những các sự việc hàng ngày mình đang sống đây là, mà thấy được hiện diện của tổ đang có mặt, của Phật hay của tổ, nghĩa là biết được tổ có mặt thì mười phương Phật cũng có mặt tại đây. Thì cái sự giáo hóa ấy là trực tiếp cho chúng ta nhận thẳng vào cảnh ở ngay tại đối trước mắt, đối cái tai, cái mũi, cái lưỡi, sáu căn của mình, trực tiếp nhận thẳng được tổ đang có mặt tại đây. Những cái cảnh nó hiện lên trước mặt chỉ là những các cái nghiệp báo của mỗi loài, nó giải hiện các nghiệp báo đấy thôi. Còn thật sự là Phật tổ đang đứng đây, ngài giáo hóa cho mình trực tiếp để mình nhận thấy cái tánh Phật thẳng như thế. Thế gọi là giáo hóa. Mà giáo hóa trực tiếp nghĩa là ngay mắt mình trực thẳng nhận thấy Phật tổ đang có mặt tại đây, tai mình nghe tiếng rõ ràng. Thế như thế gọi là trực tiếp. Còn mình học đây là giáo hóa qua quyển sách thì gọi là gián tiếp. Thế mà thế nào là hoàn cảnh? Cho nên tôi càng hỏi tôi càng nhấn mạnh về cái câu này để cho nhận ra nghĩa của cái câu này đầu đuôi ra làm sao. Làm sao hoàn cảnh xảy ra như cái xe bị tông, có người bị chết, có người bị thương, cái đó gọi là một cái cảnh bi thương nó hiện ra trước mắt. Rồi cái cảnh hãi hùng nó hiện ra trước mắt. Ví dụ như bước chân ra cửa có ba con chó nhà hàng xóm nó nhảy sổ ra, thế là cái hãi hùng chứ gì. Đấy, hai cái cảnh nó hiện lên. Đấy, mà lúc bây giờ mình vẫn được cái gì? Rõ ràng tất cả cái cảnh bi thương với cái cảnh hãi hùng này ấy, đều là sự giáo hóa trực tiếp của Phật tổ, là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Như là thế nào? Những cái gì mình thấy bằng mắt đây là mình thấy thật, thấy thấy giả. Từ mấy ngày hôm nay mình cứ nhận là đấy là những cái hình ảnh nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Những cái tiếng hò hét, những cái tiếng nạt nộ là do cái thần kinh ở tai của mình biến ra. Nhận được cái việc này không đã? Tin không đã? Ngày hôm qua nói ba cái ai có rẻ đó, tin hợp vật thật không? Thế còn con chó nó xông rồi nó cắn luôn vào chân thì cũng là cái bóng ảnh ở thần kinh của mình hay là không phải? Có không? Cái đau ở thần kinh của mình, cái đau ở chân mình là do đâu mà có cái đau? Đó, cái thần kinh nó bị thương, nó báo động lên óc là có một cái chuyện xảy ra ở cái chỗ đó, cho nên nó mới khởi lên cái đau. Cho nên tất cả những cái đau, cái nhức đều là thần kinh nó hiện ra. Nếu mà cái dây thần kinh ở đấy nó tê liệt, cô có biết đau nữa không? Thế cho nên cái đau chính là cái thần kinh nó biến ra. Chứ nếu nó tê liệt rồi thì làm gì có cái đau nữa. Cho nên chính cái con dao chó nó cắn vào chân mình, mà sở dĩ mà mình thấy đau, đó là tại cái thần kinh của mình nó đã biến được cái đau đó. Nếu cái thần kinh nó liệt thì không có cái đau. Thế rõ ràng, tại vì cái thần kinh nó biến được cái đau. Cho nên ba, bởi vì da thịt xương của mình làm bằng cơm, mà cơm tức là đất. Nhưng mà người ta cuốc đất ở ngoài kia, tha hồ cuốc, mình không có đau. Còn người ta chạm vào chân mình một tị thôi thì mình đau. Tại sao? Mình đã đem cái tâm vọng tưởng luyện chặt cái máu này, kết chặt lại nó nhận là thân thể của ta. Thế cho nên mới đặt thần kinh báo động suốt từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Không có chỗ nào không có thần kinh báo động để bảo vệ cái thân này. Cho nên do vì có ái cho nên mới có khổ. Phật dạy thế. Vì mình ái quý cái thân này quá, cho nên mình phải bảo tồn, bảo vệ cái thân này. Đặt thần kinh báo động từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay, đầu ngón chân. Không chỗ nào không có thần kinh báo động. Mỗi khi có một cái sự gì xảy ra cái thân, vội vàng báo động, thì mình mới biết cái chỗ bị con muỗi hay con ruồi hay là tai nạn gì, thì mình mới vội vàng mình sửa chữa. Cho nên đây là cái ngã ái, ngã chấp. Cái gọi là cái thức thứ bảy là cái ngã, cái chấp ngã của mình. Thế vì thế mà thành ra mình mới có đau. Nào đau, nào nhức, nào ngứa, nào mỏi, nào mệt. Toàn là cái tướng của thần kinh nó hiện ra. Nó tự biến ra để nó báo hiệu cho mình biết cái chỗ ấy nó đang có một cái tai nạn gì. Mình phải sửa soạn, mình phải bảo vệ. Thế cho nên khi mà người mà đã được trên thì ân sủng của Phật tổ, dưới thì cái sự giác tỉnh của mình, thì cái lúc cái đau ấy nó hiện lên ấy, mình biết như thế. Mình không để cho cái đau ấy nó chi phối. Đây cái vị này phải luyện tập cho đến lúc được như vậy thì cái lúc chết ấy mới yên. Vậy chúng ta liệu lúc chết đã yên chưa? Vậy thì biết rằng chúng ta đang ở trong cái nguy hiểm. Lúc chết thì sẽ trông thấy nào quỷ, nào ma, những cái tội báo nó hiện các hình tướng lên. Thế lúc bây giờ sợ hãi là đi theo nó. Bình tĩnh, thản nhiên, biết đây là cái tánh của mình. Nó tự biến ra những các cảnh. Thế nếu tỉnh được ra như thế, thì cái vị này gọi là thánh hiền. Thì cái chết không động được. Không có ma quỷ nào phá hoại được. Mà cho đến cũng không có cái nghiệp nào mà lôi cuốn được. Còn nếu chúng ta chưa được như thế, thì coi như lúc chết chưa có ai. Còn bị cảnh nó lôi đi. Thế thì đấy, ở đây là tổ ngài dạy một cái phương pháp mình phải tập luyện. Thì thôi thì mình không tập luyện được cái quán hào quang thì mình cứ dùng cái niệm Phật. Thế nhưng mà mình tin chắc Phật đứng trước mặt mình. Trong cái lúc mình cứ nhớ thì ra vào đi đứng nằm ngồi như tin được như thế. Mà luyện mãi cho tới cái hoàn cảnh như thế này đó. Khi mà xảy ra chuyện gì đều thấy có Phật đứng tại đó. Đây là nghiệp báo của chúng sanh. Nó hiện ra các hình tướng. Nhớ rằng tại thần kinh mình ấy, nó hiện ra các thứ. Những cái thấy là do thần kinh ở mắt. Những cái nghe là do thần kinh ở tai. Cho đến đấy cái đau, cái ngứa là thần kinh ở thân. Cái thân thức nó đang biến ra những cái chính do thần kinh mình biến ra. Chứ những cái này là cái không hề có. Tin được không? Dù chưa chứng nhưng mà chịu khó nhận cái nghĩa mà tin được. Thì rồi mình đã tin được thì rồi một ngày mai mình cũng vào được. Thế đây ngài bảo mình phải luyện. Luyện cho tới khi mà dù ở cảnh bi thương hay cảnh hãi hùng, mình cũng thấy rõ ràng đây chỉ là cái cảnh huyễn hiện lên thôi. Còn thật ra là Phật đang đứng đấy, tổ đang đứng đấy, và cái nội tâm, ông thầy nội tâm của mình đang hiện diện, tức là cái tánh Phật của mình đang có mặt ở đây. Tánh Phật của mình vẫn thường trụ, vẫn bất động. Phật và Tổ vì sống với tánh Phật cho nên vẫn thường trụ bất động. Mà phải tập cho tới khi, theo như trong sách đây nói, bảy con chó nó xuống lại nó cắn mà mình vẫn tỉnh táo được như thế. Người nào tập được như vậy thì lúc lâm chung mới thật giải thoát, mới bảo đảm sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta thấy rằng cái việc chuẩn bị lúc lâm chung của chúng ta nó còn xa lắm. Ngộ là một thánh tăng ở bên Tây Tạng. Ngài nói cái gì nhỉ?
Ngài Định Ngộ nói: không cần phải lo bất cứ gì. Mọi sắc tướng đều là tổ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, mọi ý tưởng thô tế đều là sùng kính. Mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối.
Ở đây người ta nói thẳng mọi sắc tướng đều là tổ, chứ không phải là tổ đứng bên cạnh. Đấy, như cái cột đây là tổ đứng đấy, chứ không phải là có tổ đứng bên cạnh cái cột. Thế là đây nè. Thì đấy, nếu mà như thế là thấy được thật tướng. Cái này là một cái hiếm khó lắm. Tin được là tổ đang Phật hay là mà tổ đã có mặt thì tức là mười phương Phật của đều có mặt. Cho nên mình chỉ trông là cái cột, mình trông là cái nhà, nhưng mà cứ nhớ trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là có Phật đứng đây. Trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là Phật đứng đây. Thế cái người ta đến ta hỏi mình cũng chào người ta một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là cái người ấy tánh Phật, ông Phật thật sự đang có mặt tại đây. Thế là mọi sắc tướng đều là tổ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện. Là thế nào? Mình nghe người ta hát thì mình lại nghe ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được như thế không? Nếu mà mình niệm Phật chuyên thì đến khi kia tiếng hát cho đến cái xe ô tô nó chạy nó xịch 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 xịch, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình chuyên niệm Phật có thế được không? Đó, cho nên con gà nó gáy hay là con chim nó hót, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì cái tâm mình nó đang Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên thành cái âm thanh nào cũng là thành cái Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đang tưởng Phật ở trước mặt mình, lúc nào mình nhớ nghĩ đến Phật, cho nên trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con người cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giết rồi mình cứ lúc chỗ nào mình cũng thấy là Phật có mặt ở đấy hết. Thì cái này chỉ ở cái công phu mình miên mật. Thế còn nếu mà mình lơ là thì không, khó mà nói chuyện tới đây. Cái những người miên mật thì cái việc này đối với người ta là sự thường lắm. Tiếp.
Mọi ý tưởng thô tế đều là sùng kính.
Thì cái tâm tưởng của mình lúc bây giờ niệm đều là tưởng Phật cả. Tiếp.
Mọi sự
đó, như mấy câu trên đó, thì cái nghĩa mọi sự vật được giải phóng. Giải phóng tức là nó ban nãy nó vừa mới bị cuồng, bị kẹp, nó mới bị trói, cho nên bây giờ nó được giải phóng. Thế là ban nãy nó vừa mới bị cùm, bị kẹp xong, nó bị trói, bị buộc xong, thì bây giờ nó mới giải phóng. Vậy cái mọi sự vật đây, nó bị cái gì mà bảo là bây giờ nó được giải phóng? Đó, như bây giờ mọi khi cô nhìn cái quyển vở, cô yên chí cô có quyển sách ở trước mắt thì đúng rồi, nhưng mà thực ra cô chỉ nhìn thấy có cái bóng của nó thôi, có phải không? Ở thần kinh của mình. Mà chúng ta đã học cái bóng này là nó tùy duyên tuần nghiệp, nó giả hiện ở trong mắt của mình thôi, chứ nó là cái không có thật. Cái này có không? À, mà chúng ta thì cứ khư khư là mình có trong cái quyển sách à, suốt từ lúc mẹ đẻ cho đến lúc chết, từ kiếp bao nhiêu kiếp cho tới kiếp này, chúng ta vẫn cứ khư khư yên chí là mình trông cái quyển sách rõ ràng. Tôi trông tới cái cô kia cô xấu lắm, tôi trông tới cái bà kia bà tròn, trông tới cái chị này chị méo. Mình vẫn khư khư cái mê lầm, cái kiến hoặc. Thế rồi cái âm thanh cũng thế, nó là cái không hề có, nhưng mà chúng mình cứ cho là thật. Thế cũng như ban nãy tôi vừa nói, con chó nó cắn thì mình cứ đổ tại con chó nó làm mình đau, chứ mình đâu có ngờ là chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau. Một khi cái thần kinh mà liệt là cái chuyện đau không còn có nữa. Thế thì rõ ràng, thế nhưng mà mình cứ đổ tại con chó nó cắn tôi đau rồi mình đánh nó, chứ đáng lẽ phải quay về đánh cái thần kinh của mình thì mới phải. Tự cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau mà mình quên. Cái này là một cái chúng ta quên, quên hẳn đi, quên không thể nhớ một tí nào. Thì như thế chúng ta bị ràng buộc, bị trói ở đường mê từ bao giờ đến giờ rồi. Chỉ có cái người mà tu theo Phật như thế này, tu với cái công phu như thế này này, cái vị ấy mới giải thoát được cái mê đó. Đó, cho nên sự vật nó mới giải phóng được cái mặt nạ mà do cái ngu si của mình đã ấn vào cho nó. Mình nhìn người này, mình nhìn người kia theo cái nghiệp ngu si của mình. Đến bây giờ mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Để thấy được cái gì? Để thấy được cái bản chất tuyệt đối. Cho nên đây nói, mọi sự vật lúc ấy mới giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối. Hai cái chữ giải phóng ấy, chị em nhận nghĩa chưa? Thả nó ra. Thì trước kia nó bị trói, bị cùm, bị kẹp, cho nên bây giờ tôi mới giải phóng cho nó. Hay bây giờ con muỗi nó đốt là tự thần kinh mình nó biến thành cái ngứa. Mà mình cứ bảo tại cái con muỗi nó đốt là mình ngứa. Thế thì sao?
Bây giờ mình cái đó là thần kinh nó biến ra chứ.
Đó. Đấy, thì mình tỉnh ra tất cả những cảm giác, cho đến gió nó thổi thì mình thấy mát. Thì cái gió chỉ là duyên thôi, chứ sự thật cái mát ấy là do thần kinh mình biến ra. Chứ nếu bây giờ cái thần kinh ấy mà nó liệt ấy, thì gió có đùng đùng mà thổi cả ngày cũng chả bao giờ có cái mát. Cho nên cái mát, cái lạnh, cái ấm này, nghĩa là cái vật để đo lường cảnh ở bên ngoài, đó là thần kinh của mình. Thế thì nó biến ra các cái cảm giác ấy, cái gọi là thân thức. Thế còn nhận thức thì nó biến ra cái gì?
Nó biến ra cái sắc.
Đấy, mình cứ như là Hạnh Chân thì cứ cho là mình trông thấy cô Diệu Thường, nhưng mà thật là đang trông thấy ở đâu? À, đấy, chỉ có cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh này là nó tùy duyên tuần nghiệp của mình, nó hiện ở thần kinh, do thần kinh mình biến ra cái khu dự thường ấy để mà mình, để mình coi như là mình phân biệt. Thế rồi lại do cái ý thức của mình nó so đo, nó tính toán, nó bảo cô này xấu, cô này tốt. Thì những cái biến hóa của cái ý thức của mình cũng thế, tùy duyên tuần nghiệp của mình mà nó hiện ra thôi. Thế dù nghe hát hay là nghe lời người ta ca mặc la mắng thì cũng do đâu? Thế rồi cái mùi thơm với mùi thối là ở đâu mà ra? Thần kinh ở trong lỗ mũi, gọi là khứu giác thần kinh. Thế cái ngọt, cái chua, cái cay, cái đắng. Đấy, cái thần kinh, tức là những cái chấm chấm ở đầu lưỡi mình nè. Nó phân biệt, nó biến ra ngọt chua để nó phân biệt cái vật tới đây là tốt hay là xấu, để nó phân biệt, nó thọ dụng. Chúng ta nhận thấy cái tài của tâm thức của chúng ta nó hay như vậy, để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Cái mà nó không tiếp xúc được ấy vậy mà nó vẫn phân biệt được. Cho nên bằng cái cách nó biến cho những các thứ cảm giác đó. Thế cho nên những cái sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp đều là do thần kinh của mình tùy duyên thuần tuần nghiệp mà biến ra hết cả. Để tìm chắc như thế để đến lúc lâm chung, bây giờ mình đối cảnh mình phải thấy được cái sự thật là như vậy, giải phóng được cái mê, giải phóng được cái mặt nạ. Sự vật đối với mình bây giờ đang bị cái thần kinh của mình nó chụp một cái mặt nạ, khiến cho mình cứ thấy theo cái nghiệp, cái duyên của mình. Mình phân biệt sự vật theo cái đường, cái nghiệp, cái duyên của mình, mà mình cứ tưởng là thật, cảnh bên ngoài nó thế thật. Thế cho nên bây giờ sự vật mới lột được cái mặt nạ diệu thường. Thực sự diệu thường là cái gì mình không biết, chỉ có ông Phật đó mới thấy đúng. Nhưng mà bây giờ mình ấn chặt cho diệu thường, tôi thấy, thế là mình mang cái hình ảnh nó đã hiện ở thần kinh, những cái âm vang nó hiện ở tai, và rồi những các cái ý tưởng mình nghĩ ở trong ý thức của mình chụp chặt vào cho cô diệu thường, mình cho cô ấy là cái ấy. Đúng rồi, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tâm tôi nghĩ, làm sao không đúng, phải không? Đấy, thế cho nên cái ấy là mình đã chụp lên người ta một cái của mình, theo nghiệp của mình mà mình chụp chặt lên người ta. Thế bây giờ phải tu tới cái trình độ này mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Nghĩa là thế nào? Giải phóng, đã mới lột cái mặt, mình hạ cái mặt nạ ấy xuống. Đừng đem cái mặt nạ do nghiệp, do duyên của mình ấy mà cứ chụp vào tất cả các sự vật. Tới lúc này ấy, mình mới giải phóng được cho các sự vật. Đấy, không, cái chữ giải phóng chị em nhận nghĩa rồi nhé. Nhận chưa? Nhận chưa? Đã, hai cái chữ giải phóng. Thế mà giải phóng một cách tự nhiên nghĩa là thế nào? Tự nhiên nghĩa là một khi mình tỉnh ra thì cái mê nó phải tan đi. Tự nhiên là cứ bật đèn lên là cái tối nó tan đi. Tôi không phải vác gậy tôi đập nó, tôi không phải xua phải đuổi gì cả, phải không? Đấy, nó tự nhiên, hễ cái ánh sáng bật lên là cái tối nó phải tan. Đấy, thế thì đây cũng thế. Hễ một khi mà tôi cứ tỉnh ra được, như tôi đã tu tập được như ở đây lời tổ dạy, tôi tu tập được như thế thì tự nhiên sự vật, tất cả sự vật ấy, nó tự rơi cái mặt nạ nó xuống. Đấy, tự nhiên tôi không có úp chụp lấy họ những cái do duyên do nghiệp của tôi mà tôi cứ đặt vào cho người ta. Thế cho nên giải phóng một cách tự nhiên, giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt, là cái gốc mình vẫn có, thì gọi là bản. Nghĩa là cái chất, cái thể thật sự của mình, gốc mình vẫn có, tức là cái chân tâm của mình chứ gì. Còn cái da thịt xương này nó có phải là bản chất của cô không? Đó, đấy, nó không phải. Cái lúc bây giờ những cái bản chất lúc giờ nó rõ rệt ra. Còn những cái này ấy, thì tự nhiên là nó tan đi. Mình hiểu được như thế, đây không phải là thật mà là ánh sáng của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đấy. Như tôi bây giờ tôi cứ thấy con chó là con chó, da ấy thịt ấy con chó ấy. Nhưng mà cái vị này ấy, người ta thấy tổ đứng đấy, Phật đứng đấy, đấy là ánh sáng của Phật và tổ. Thế tức là giải phóng được cái mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào cái bản chất tuyệt vời. Tức là tất mình thấy cái sự thật là đều là ánh sáng, đều là tâm linh của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đã. Mọi khi thì mình thấy là con chó, bây giờ giải phóng được cái hình ảnh con chó, Lúc bây giờ mình thấy rõ ràng Phật Tổ đang đứng tại đây. Còn thì mình ấy thì mình thấy là bảy con chó nó đang xuống lại nó cắn mình. Còn cái vị này lúc bây giờ người ta thấy cái gì? Ta thấy Đức A Di Đà hào quang sáng chói. Thế cho nên ngay cái lúc mà cái nghiệp báo của mình nó đang hiện lên bảy con chó cắn à, thì cái vị này thấy Phật hào quang sáng chói đó là Cực Lạc. Lúc bây giờ không có cái nghiệp nào mà chi phối được cái vị này nữa, bảo đảm cái vị này vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà chúng ta phải tu tới trình độ này, cho nên phải niệm Phật miên mật. Mà theo như lời Tổ dạy ở đây, chúng ta phải niệm Phật với một cái tâm tin lắm, hết sức tin là Phật đứng đây. Đấy, ở đây gọi là sùng kính, chứ không phải là mình chỉ có cái tin hời hợt. Phải sùng kính, hết sức tin là Phật thật sự đang có mặt tại đây. Mà mình cứ thấy ra là nhà, là cửa, là mèo, là chó, đó là do cái tùy duyên và tuần nghiệp của mình, mà các thứ thần kinh của mình nó biến ra các thứ chuyện sắc thanh hương vị xúc pháp. Chớ mà phải tin chắc đây là Phật đang có mặt. Đấy, gọi là duy tâm duy Phật. Chỉ có Phật là sự thật thôi, còn tất cả cái gì cũng là cái do cái duyên với cái nghiệp của mình nó biến ra. Tin chắc được như thế, thế phải tập cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày đêm, đi đứng nằm ngồi theo như lời Tổ dạy. Ở đây thì tưởng hào quang, còn pháp môn của mình thì cứ niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tin chắc, chỉ cần có cái lòng tin. Cho nên bây giờ tôi cứ thấy các vị tuổi trẻ, thanh niên cứ tu theo kiểu mới bây giờ, là cứ cho rằng mình tu thì mới được, còn không tin là có Phật giúp đỡ, cái sự là rất sai, mà rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ ấy, nó phải tin là bố mẹ nó giúp nó thật, mà nó phải có lòng nó nhờ bố mẹ. Chứ tội gì mình bố mẹ, nếu mà Phật mà tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp vất vả công lao mà lại không được một ích gì cho ai thì tu để làm gì? Tu là các ngài bây giờ thực sự các ngài giúp đỡ được chúng mình rất nhiều, và các ngài chỉ có một lòng giúp đỡ chúng mình thôi. Cho nên cũng như đứa con mình bây giờ, như đứa trẻ thơ mới bập bẹ biết nói, mới chập chững biết đi, thì chớ có rời cha mẹ, lúc nào cũng phải nhớ. Mà ở đây là ngài căn dặn chúng ta là phải có lòng sùng kính, không những là tin tưởng mà phải sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh, cố gắng. Nếu chưa có thì phải khấn nguyện cầu xin ngài soi sáng cho con, cho con có được cái lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được cũng phải là người đại phước mới tin được Phật.